cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Luca đoạn 23 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, Luca cũng như các sách Tin Lành khác đã tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu trước mặt quan tổng đốc Philát, việc Ngài bị đóng đinh và sự chôn cất. Chỉ có Luca ký thực thêm việc Chúa Giêsu bị Philát chuyển đến vua Herod. Trước sự yên lặng của Chúa Giêsu làm cho vua Herod kinh ngạc, Chúa Giêsu không nói một lời nào với vua Herod. Trước đây Ngài gọi vua Herod là con trồm cáo già. Chúa Giêsu nói trước về sự hủy diệt thành Jerusalem và cầu nguyện cho kẻ thù nghịch. Chúa Giêsu trút linh hồn và được chôn trong nguyệt bởi Joseph. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc Chúa Giêsu được giải đến quan tổng đốc Philát. Ở trong Luca đoạn 23, câu 1 đến câu 2. Đoạn cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn hỏi cáo Ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui với dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Cê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là vua. Thưa các bạn, Phi-lát là quan tổng đốc, là quan toàn quyền của La Mã tại xứ Palestine. Ông thường đến thành Jerusalem trong thời gian có lễ vượt qua để quan sát đám đông dự lễ. Sự vi phạm luật pháp Môi-se mà những người Do Thái đã tố cáo Chúa Giêsu trước đây không ảnh hưởng gì đến người La Mã. Vì thế, những người bắt Chúa Giêsu tố cáo Ngài là phản loạn. Đây là một điều thật vô lý. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 23 câu 3. Phi-lát gặng hỏi Ngài, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, thật như lời. Xin các bạn tưởng tượng nổi cảnh này. Đây là một người thợ mộc trong trang phục bình dân đứng trước mặt quan tổng đốc Phi-lát mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã bắt Ngài. Phi-lát hỏi Ngài một câu hỏi rất là phi lý. Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, thật như lời. Đó là một lời xác chứng rõ ràng. Chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 23 câu 4. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Phi-lát muốn thả Chúa Giê-su vì ông xem xét thấy rằng Ngài không có tội gì đáng bị kết án cả. Và trong Luca đoạn 23 câu 5. Nhưng họ cố nài rằng, người này xúi dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Galilee rồi đến đây. Bây giờ các vị lãnh đạo tôn giáo kết án Chúa Giê-su dẫn đầu cuộc nổi loạn. Vậy họ nói rằng Ngài chống nghịch lại chánh quyền La Mã. Chúa Giê-su bị giải qua, Herod và Baraba được thả ra. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 23, câu 6 đến câu 7. Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người này thật là dân Galilee chăng? Biết Ngài thuộc về quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến vua Herod, vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Phi-lát muốn thoát ra khỏi thế kẹt của ông. Xứ Galilee ở dưới quyền cai trị của Herod, nhưng trong lúc đó Herod có mặt tại Jerusalem, cho nên Phi-lát giải Chúa Giê-su đến Herod. Tôi không nghĩ rằng đó là một việc tình cờ mà vua Herod đến Jerusalem. Trong Luca đoạn 23 câu 8, vua Herod thấy Đức Chúa Giê-su thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Trong thời gian trước đây, Chúa Giê-su nói đến người Pha-ri-si và cũng nói đến vua Herod nữa, ở trong Luca đoạn 13 câu 32, vì sự hiếu kỳ của Herod thúc đẩy ông muốn gặp Chúa Giê-su. Và trong Luca đoạn 23 câu 9, vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Chúa Giê-su không nói một lời nào với vua Herod. Vua được gọi là con chồn cáo già. Vua đã đi quá mức và không quay trở lại. Vua đang đi con đường, đi đến sự hư mất đời đời. Ông là một thành viên trong một gia đình rất là gian ác, và Chúa Giê-su không ráng sức nữa để cứu ông ta. Và trong Luca đoạn 23, câu 10 đến câu 12. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod một quân lính hầu vua điều đãi Ngài cách khinh dễ và nhạo báng Ngài. Đoạn họ mặc áo hoa què cho Ngài, rồi giao cho Ngài về Phi-lát. Trước kia Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội Ngài ấy trở nên bạn hữu. Các bạn có thấy cảnh tượng các nhà lãnh đạo tôn giáo đang nhảy lên nhảy xuống, la lối ôm xòm, cố gắng làm nhiều điều để tố cáo, để buộc tội Chúa Giê-su? Vua Herod không làm điều gì được với Chúa Giê-su, vì thế vua để cho quân lính chế nhạo đánh đập Chúa Giê-su. Vì không thể làm chi được, nên vua Herod giải Chúa Giê-su trở lại cho quan tổng đốc Phi-lát. Và tại đây có một giây phút hiệp tác. Trước đó có sự kình chống lẫn nhau giữa hai đối thủ, vua Herod và quan tổng đốc Phi-lát. Và giờ đây họ kết hiệp lại với nhau vì cả hai cùng mục tiêu chống nghịch lại với Chúa Giê-su. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 23 câu 13 đến 16. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng, các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn, nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy, vì đã giao người về cho ta, vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Phi-lát nhận thấy và biết rõ không có tội gì có thể kết án được Chúa Giê-su. Vua Herod cũng không làm gì, chỉ nhạo báng Ngài rồi trả về cho Phi-lát. Cả hai người không tìm thấy Chúa Giê-su có điều gì đáng bị kết tội. Nếu Chúa Giêsu có làm điều chi tội lỗi thì Ngài bị hình phạt. Còn nếu Chúa Giêsu vô tội thì Ngài đáng được thả ra và đi tự do. Nên Phi-láp chỉ muốn trừng phạt Chúa Giêsu và để Ngài đi đến chỗ hòa hiệp. Nhưng hòa hiệp với Phi-láp là một điều sai lầm lớn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 23 câu 17 đến 26. Số là đến ngày lễ, quan phải tha một tên tù cho dân. Chúng bạn đồng thanh kêu lên rằng, hãy giết người này đi và tha Baraba cho chúng tôi. Và tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-láp có ý muốn tha Đức Chúa Giêsu nên lại nói cùng dân chúng rằng, song chúng kêu lên rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-láp lại nói lần thứ ba rằng, vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong, ta sẽ tha. Nhưng chúng kêu này, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự, và tiếng kêu của họ được thắng. Pilát truyền làm y như lời chúng sinh, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người, là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giêsu cho mặc ý họ. Khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi, bắt một người xứ Cyrene tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải dắt cây thập tự theo sau ngài. Thưa các bạn, Tổng đốc Phi-láp cố gắng chạy thoát khỏi quyết định về Chúa Giêsu, nhưng không thể nào thoát được. Khi xem xét kỹ về phía Phi-láp trong cuộc xử này, nó là một sự lộ bài cho chính Phi-láp là người đang bị kết án và Chúa Giêsu là vị thẩm phán. Chúa Giêsu không có cố gắng chạy trốn. Phi-láp tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Ông tìm cách dễ dàng để thoát khỏi bằng một đường lối chính trị và tôn giáo. Phi-láp cho dân chúng hai sự lựa chọn giữa Baraba và Chúa Giêsu. Phi-láp đã có quyết định rồi. Phi-láp tìm cách làm cho dân chúng và giới cầm quyền tôn giáo muốn giết Chúa Giêsu bởi vì sự ganh ghét. Phi-láp không tưởng tượng nổi hố sâu mà tôn giáo rơi vào khi họ đi con đường sai lầm. Sứ đồ Matthew đã nói cho chúng ta biết rằng các thầy tế lễ và các trưởng lão xúi dục dân chúng chọn Baraba. Phi-láp kinh ngạc, giật mình khi thấy đám đông đòi hỏi thả Baraba là một tên làm loạn giết người. Xin các bạn tưởng tượng nổi đến một vị quan án mà hỏi đám đông về quyết định về việc xử một người. Chính Phi-láp xác quyết Chúa Giêsu vô tội, nhưng lại giao ngài để bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta thấy rằng công lý của La Mã là thế. Công lý của La Mã bây giờ đã không còn là một con đường ngay thẳng, một công lý tốt đẹp nữa. Cuối cùng, Phi-láp cũng đã có một quyết định về Chúa Giêsu. Cũng giống như mọi người trong chúng ta ngày hôm nay cần có một quyết định về Chúa Giêsu. Quyết định của các bạn hiện nay như thế nào? Các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu hay các bạn khước từ ngài? Kế tiếp, Chúa Giêsu nói trước về sự hủy diệt thành Jerusalem. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 23, câu 27 đến 31. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngài đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú cho con bú. Bấy giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, và giới gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Trên đường Chúa Giêsu đến thập tự giá, ngài nói với những phụ nữ than khóc về ngài. Ngài nói sẽ có một ngày sắp đến khi mà tốt hơn đừng có con cái, vì đó là thời kỳ đại nạn khốn khổ. Ngài nói với những người nữ này không nên khóc cho ngài. Ngài không cần lòng thương hại của chúng ta. Ngài muốn đức tin của chúng ta đặt nơi ngài. Sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong Luca đoạn 23, câu 32 đến 34. Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sò, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Chúng ta thấy rằng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha thứ cho đoàn dân đã đóng đinh Ngài. Nếu Chúa Giêsu không cầu nguyện như thế, họ không được tha thứ, vì đám đông này đã phạm tội rất lớn khi giết Con của Đức Chúa Trời. Và trong Luca đoạn 23 câu 35, dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc ngạo cười Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lừa, thì hãy cứu mình đi. Chúng ta thấy rằng, nếu Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự giá, thì Ngài không phải là Đấng Christ. Ngài đã không làm ứng nghiệm lời tiên tri đã nói ở trong Ê-sai đoạn 53 về sự chết của Ngài. Bởi thế, Chúa Giêsu ở trên thập tự giá, nhờ đó mà chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và được chữa lành mọi tận bệnh của con người. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 23 câu 36 đến 38. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giuđa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu Ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giuđa. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự và phía trên đầu Ngài có một tấm bảng cáo trạng viết ba thứ tiếng: tiếng Hy Lạp, tiếng Latin và tiếng Do Thái. Tiếng Hy Lạp là một ngôn ngữ phổ thông thời bấy giờ để diễn đạt sự khôn ngoan, sự học thức và văn chương hy khoa học. Còn tiếng Latin là ngôn ngữ của luật pháp, của mệnh lệnh quân đội và chính quyền. Còn tiếng Do Thái hay là tiếng Hebrew là ngôn ngữ của tôn giáo. Khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai để thiết lập vương quốc của Ngài, Ngài sẽ trở thành lãnh tụ cho mọi thể chế chính trị, giáo dục và tâm linh. Tương tự như thế, muốn có được sự kỹ thuật đầy đủ về đời sống chức vụ của Chúa Giêsu, chúng ta cần kết hợp cả bốn sách Tin Lành lại với nhau. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta thấy có một sự chuyện xảy ra. Đó là kẻ trộm cùng đóng đinh với Ngài ăn năn. Ở trong Luca đoạn 23 câu 39 đến 41. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Thưa các bạn, cả hai sách Tin Lành Matthew và Mark nói cho chúng ta biết, lúc đầu cả hai tên trộm cướp đều mắng nhiếc Chúa Giêsu. Nhưng trong 6 giờ bị treo trên thập tự giá, đặc biệt là 3 giờ sau, một tên trộm cướp thấy việc lạ thường xảy ra. Hắn nhận biết Đấng đang chết trên thập tự giá tại đó không phải chỉ vì tội của chính Ngài, nhưng Ngài chết thay cho người khác. Cũng như ông biết rằng, lẽ ra Ba-ra-ba nên bị treo trên cây thập tự. Ông cũng nhận biết Chúa Giêsu đang chết thay cho ông. Ông nhận biết rằng đây là thời điểm chuyển đổi giữa Đức Chúa Trời và con người trên thập tự giá, là Đấng bị treo trên thập tự giá đó cũng là Đức Chúa Trời. Vì thế, tên trộm này thay đổi. Ông đã quay sang Chúa Giêsu, đặt đức tin vào nơi Ngài. Và chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 23, câu 42 đến 43. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Trong ngày mà tên trộm cướp không đáng được sống trên đất theo luật pháp của chính quyền La Mã, nhưng ông được đi với Chúa. Đây là một tên trộm xấu xa, nhưng bởi nhờ vào đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, ông được sự cứu chuộc. Ông được vào nước thiên đàng sau khi chết. Chúa Giêsu tuyên bố rằng hôm nay kẻ trộm được cứu này sẽ được ở với Ngài trong Paradis, tức là thiên đàng. Chúng ta thấy hai tên trộm này bị bắt cùng một tội trạng, bị xử cùng một ngày, bị lãnh cùng một án. Nhưng có điều gì khác biệt giữa hai người này? Cả hai đều là trộm cướp, nhưng một người ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu, còn người kia không tin. Tương tự như ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Nhưng khi ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được cứu rỗi, bởi nhờ đức tin làm cho các bạn trở nên khác hơn. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giê-xu trút linh hồn trên cây thập tự giá. Trong Luca đoạn 23, câu 44-46. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Sự sống của Đấng Christ được biểu tượng bởi một bức màn mà nó phân cách con người với Đức Chúa Trời trong thời kỳ cũ ước. Khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé làm hai. Vì thế, con đường đến với Đức Chúa Trời được mở ra. Một lần nữa xin các bạn hãy nhớ lại rằng, Luca đang nói cho chúng ta với quan điểm của một bác sĩ. Ông chứng kiến nhiều người trước giờ phút chết. Ông biết rõ người ta chết cách nào, và Luca cũng biết Chúa Giê-xu chết ra sao. Sự chết của Chúa Giê-xu khác biệt hơn nhiều. Thật ra không phải là điều dễ chịu khi chúng ta chứng kiến một người sắp chết. Thông thường người sắp chết có hơi thở hổn hển cho đến hơi thở cuối cùng. Người sắp chết cảm thấy mệt nhọc khó thở. Hai tên trộm cướp bị treo trên thập tự giá chết trong cách đó. Nhưng Chúa Giê-xu không giống như vậy. Ngài chết cách tự nguyện. Ngài trút linh hồn. Các bạn chú ý đến lời Ngài nói: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Sứ đồ Giăng còn ghi thêm một lời chiến thắng sau cùng mà Chúa Giê-xu đã nói: Mọi sự đã được chọn. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 23, câu 47. Thay đổi thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật, người này là người công bình. Tôi tin rằng thay đổi này trở nên người được cứu. Ông là người chỉ quy việc đóng đinh Chúa Giê-xu theo lệnh truyền của quan tổng đốc Phi-lát. Tại dưới chân thập tự giá, ông thấy có điều lạ thường xảy ra và ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông thấy Đấng Christ là người công bình. Trong sách Tin Lành khác ghi thêm lời của viên đội trưởng này nói: Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Trước đây ông là người sống trong bóng tối, mà nay ông có một lời xưng nhận như thế, nó bày tỏ khá nhiều về đức tin và sự nhận biết của ông ta. Trong Luca đoạn 23 câu 48, cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Cảnh trạng trong giờ phút Chúa Giê-xu Christ chịu chết rất là hãi hùng, kinh hoàng. Cho nên không có một sách Tin Lành nào ký thực đầy đủ chi tiết hết. Đó là ý chỉ của Đức Thánh Linh đã kéo bức màn che đậy sự hãi hùng này. Để chúng ta khỏi nhìn vào, chúng ta chỉ có thể đứng ở một góc xa, nhìn biết những gì xảy ra cho Đấng Christ chết thai trên cây thập tự và tin cậy vào Ngài. Giống như mấy người nữ. Trong sách Luca đoạn 23 câu 49 ghi lại: Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Sau đó chúng ta thấy Joseph chôn Chúa Giê-xu trong nguyệt mới. Trong Luca đoạn 23 câu 50-53, có một người tên là Joseph, là nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc với các người kia đã làm. Người ở Arimathê là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đến với Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, Ngài lấy giải liệm mà bọc, rồi chôn trong nguyệt đã đục nơi hòn đá là nguyệt chưa chôn ai hết. Joseph là người hết sức nổi bật. Ông là thành viên của hội đồng tòa công luận Do Thái. Có thể ông là người có ảnh hưởng. Do vậy, ông đứng tách biệt ra khi hội đồng này xét xử Chúa Giê-xu. Joseph không đồng ý với họ và không dự vào hành động lập cáo trạng giết Chúa Giê-xu. Ông là người công bình, chánh trực. Ông đã đối diện với Chúa Giê-xu Christ và đứng về phía của Ngài. Rõ ràng, có nhiều người tin Chúa Giê-xu nhưng không dám thể hiện cách công khai như là các môn đồ. Do vậy, đến khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, các môn đồ lẩn trốn, và những môn đệ kính dấu lại xuất hiện. Joseph và Nicodem là hai người nổi bật trong giờ phút này, công khai tuyên bố rằng họ tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Trong các sách Tin Lành Giăng cũng nói cho chúng ta biết rằng Nicodem hiệp tác với Joseph chôn Chúa Giê-xu. Joseph xuất hiện, công khai biểu lộ đức tin, đi đến quan tổng đốc Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu đem chôn. Dấu tích về nơi an táng Chúa Giê-xu ngày nay không có được xác định rõ, bởi vì quân đội La Mã khi đánh chiếm thành Jerusalem vào năm 70 đã thiêu hủy đi nơi này. Cho nên ngày nay người ta chỉ đoán được khu vực của nó mà thôi và không biết được địa điểm chính xác. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 23 câu 54 đến 56. Bấy giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần đến. Các người đàn bà từ xứ Galilê đến Đức Chúa Giê-xu theo Joseph xem mã và cũng xem sắc ngài đặc thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Một nhóm phụ nữ trung tín theo Chúa và đã hiệp tác chôn xác Chúa Giê-xu. Họ theo ngài đến giờ phút cuối cùng. Họ chứng kiến nơi an táng của ngài. Vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, dân chúng nghỉ ngơi theo như luật lệ. Đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, các phụ nữ chuẩn bị đến thăm mộ một lần nữa. Bấy giờ, có một việc lạ lùng xảy ra nơi ngôi mộ chôn Chúa Giê-xu. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp sự việc này ở trong Luca đoạn 24 trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.